phần số 6 là phần thọ xả. Chúng ta nhìn đây. Khi mà các căn của chúng ta đã tiếp xúc với các trần, khi các căn tiếp xúc với các trần thì chúng ta đang thọ nhận quả. Thọ nhận cái quả này. Thì cái quả này có thể là cái quả thiện thuộc về an vui, hoặc là cái quả bất thiện đó thì nó thuộc về khổ. Thì cái cảm thọ của nó là khổ ưu, còn đây là hỷ lạc. Bao giờ cái quả thông thường là nó đem đến là như vậy. Nhưng mà cái chúng sanh mà khi tiếp nhận cái này nè, nó còn có thể tiếp nhận ở một cái trạng thái xả nữa. Tức là hoặc là nó tiếp nhận với trạng thái hỷ lạc, trạng thái khổ ưu, hoặc là nó tiếp nhận với một cái trạng thái xả. Bây giờ nói vậy thì chúng ta dễ nhận ra hơn. Ví dụ như một người lần đầu tiên mà được ăn cao lương mỹ vị thì cái người đó cảm thấy hoan hỷ. Và cái đó nó cũng làm cho người này đó cảm thấy giống như là sức khỏe của mình được tốt hơn. Cơ thể của mình nó giống như là nó bừng lên một cái sức sống. Thành ra lần đầu tiên khi mình tiếp nhận với những cái thức ăn trân quý thì mình có một cái sự tiếp nhận trong cái niềm vui. Và khi mình thỏa hưởng thì mình cái tâm của mình đó trong cái trạng thái nó gọi là hỷ lạc. Nhưng mà nếu dẫn cái thức ăn trân quý này mà đem đến cho một đức vua thì quý vị thấy là đức vua này không có cái trạng thái mà hỷ lạc. Mà đức vua này thấy những thức ăn đó thì tại vì hằng ngày vẫn ăn thức ăn đó, cho nên là cái vị vua đó tiếp nhận cái món ăn trân quý đó bằng một cái trạng thái xả bình thường, thản nhiên, không có gì hết. Thì hiểu cái xả này chưa? Đó. Thành ra trong cái phần mà nó gọi là thọ xả đây đó, là khi cái người này đó thọ lãnh cái đối tượng đó, hoặc là thọ lãnh cái quả đó một cách thản nhiên. Thì trong cái thản nhiên này đó, là cái mà hồi nãy vừa nói với lại quý vị đó là cái xả mà trong cái trạng thái của cái tâm của ông vua đó là một cái trạng thái, nó gọi là một cái trạng thái thường trong cái đời sống, ai cũng có. Những cái gì mà nó giống như nó trở thành nó quen thuộc quá thì người ta giống người ta coi nó là bình thường. Những cái cảm xúc, những cái cảm thọ nó không có khởi lên nhiều thì nó ở trong cái trạng thái xả. Nhưng mà cái xả thọ này đó nó còn tăng lên ở cái chỗ đó là khi một cái người mà người ta tu tập, người ta hành trì. Ví dụ như một cái người tu thiền định đi, mà đắc cái định dẫu cho sơ thiền hay là nhị thiền vậy đó, thì người ta đã quen thấy chỉ có một đề mục thôi. Và người ta dồn cái tâm vào trong đề mục, nó đã hình thành ra một cái giống như một cái tập khí lành rồi. Bây giờ bất cứ một cái tin tức gì hay là một cái đối tượng gì mà xuất hiện đó, mà có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa thì người ta cũng cảm thấy như là nó không có gì để cho người ta động tâm hết. Thì cái đó nó cũng gọi là một cái trạng thái mà nó gọi là cái thọ xả đây, trạng thái thọ xả. Hoặc là một cái người đã đắc đạo quả đó thì trong tâm đó hoàn toàn nó hết cái quế nhiễm rồi, cho nên là trong tâm của một cái người đắc đạo quả đó thì bất cứ một cái cảnh nào phát sinh, tức là cái quả đó, dẫu cái quả đó an vui hay là cái quả đó là cái quả khổ ưu, thì cái người đó cũng không có gì động tâm cả. Như là quý vị đọc kinh sách thì quý vị thấy rõ đó. Như lần trước cũng có nói cho quý vị hiểu rồi. Ví dụ giờ Đức Phật đang giảng pháp, mà có cái người mang cái bụng bầu đến và nói: này ông cầu đàm, tại sao ông còn ngồi nói hoài vậy? Ông không có lo cho mẹ con của tôi. Thì nếu như mình là một cái người bình thường đó, mình sẽ mặc dù làm thinh đi nữa nhưng mà cảm thấy là bực, cảm thấy khó chịu, hoặc là cảm thấy sao kỳ lạ vậy, sao bậy bạ vậy, nói gì bậy bạ vậy, và đây là xúc phạm tới mình, đây là có cái gì đó là muốn bôi trơ trét tróc mình hay sao. Nhưng mà đối với Phật hoàn toàn những cái đó không có khởi sao, bởi vì cái năng lực của một cái vị Phật biết rõ nó là cái gì. Thứ nhất, biết rõ đây là cái lòng ganh tị của một cái giáo phái khác. Biết rõ đây đó là cái ác nghiệp của người này gieo xuống. Và biết rõ đây là cái quả của mình. Mặc dù mình đã là đấng toàn giác rồi nhưng mà cái quả nó vẫn trổ sanh. Thành ra cái khi đó đó thì những cái quả này thì đối với một cái vị Phật thì nó đâu có thể mà làm lem lắm như được, giống như cái viên kim cương vậy nè. Mình có để cái bùn lên nữa thì cái kim cương nó không có bị thấm vào trong. Nói cái lớp bùn này tự nó sẽ rớt xuống rồi kim cương nó vẫn sáng như thường. Cho nên tự kim cương này nó không bị nhiễm cái lớp bùn này. Nhưng mà trong tâm của vị Phật này chỉ có khởi lên cái lòng từ bi đối với cái người mà tự hại mình đó mà thôi. Cho nên cái trạng thái của một cái vị Phật đứng trước cái nghịch cảnh đó là một cái trạng thái thọ xả. Còn khi mà mình á, không phải là cái người đắc thiền, mình cũng không phải là cái người đắc đạo quả, thì tất nhiên là trong tâm của mình á, có những cái phản ứng mà nó thuộc về những cái cảm xúc nó thọ ưu, không thể nào mà nó khác đi được. Phải khi mà mình bình tĩnh lại rồi đó, mình cũng là nhận định được cái vấn đề rồi á, thì mai ra nó mới phát sinh được cái sự thọ xả. Đó là cái phần số 6. Bây giờ cái thọ xả này nó thuộc về cái chi pháp của nó, là sở hữu thọ. Bây giờ tới số 7, nó là quán xả. Quán xả này cái chi pháp của nó là sở hữu trí tuệ. Thì cái quán xả này đó, khi mà cái trí nó thấy tam tướng, trí thấy tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã, thì nó có quán. Quán này cũng đã giảng nhiều lần rồi đó. Thì cái quán này là một cái năng lực mà mình có thể sâu chuỗi những cái sự việc đó lại. Sâu chuỗi lấy chi? Để thấy cái sự việc nó xảy ra có tính chất hệ thống. Thấy nó là có hệ thống, thấy nó là có một cái quy trình, thấy nó là vận động có tính chất quy luật, thì nó gọi là quán. Do mình thấy nhiều lần, do mình thấy rõ nó là như thế, không thể sai khác hơn. Bây giờ cái cách của mình là sâu chuỗi sự việc đó lại, và mình phân nhánh cái sự việc đó lại, rồi mình nối kết nó lại, tức là phân tích và tổng hợp lại đó, để mình thấy tính chất hệ thống, thấy quy trình của nó và thấy quy luật của nó, thì đó là quán. Và khi cái trí nó gọi là cái trí mà cái quán xả, là trí quán xả này đó, là cái khi mà cái người hành giả quán xả này rồi, thì khi mà thấy tất cả sâu chuỗi được sự việc rồi đó, thì cái nhìn của người này đó là nó mang cái tính chất đó, là coi như nó thản nhiên, biết rõ. Ví dụ như bây giờ đây là chuyện có thật đó, là có cái cô đó là cô giáo mà có 5 đứa con. Cái khi mà cái người nhà của vào báo đó, là có một đứa con của cô là nó chạy cái cầu thang nó té xuống, bây giờ nó gãy tay, thì cô không có gì bối rối đó. Thì cô xếp đồ xếp đạc lại rồi cô nói giờ về, Thì mọi người mới lấy làm lạ rằng là tại sao cô này tỉnh bơ, chẳng có hỏi thêm cái người đó là đứa nào vậy, sao rồi làm gì đó, cô tỉnh bơ. Tới qua ngày hôm sau thì sư cô gặp cái cô đó, thì sư cô mới hỏi tại sao chị con chị nó té gãy tay mà chị chẳng hỏi đứa nào, mà tại sao chị lại tỉnh bơ vậy. Chị nói đứa nào té thì tôi biết rồi, tại sao tôi cần phải hỏi gì, trong năm đứa đó thì cái đứa nào mà cái đứa mà nó quậy nhất, nó nhảy nhất thì cái đứa đó gãy tay, chứ còn đứa nào nữa. Thì cái công việc của tôi là bây giờ đó là tôi phải về, rồi tôi đưa nó đi bệnh viện, rồi tôi phải lo, rồi cái công việc chỉ vậy thôi chứ có gì đâu phải bối rối. Thì thấy không? Cho nên trong cái đời thường cũng vậy, khi mà mình nắm chắc, mình hiểu rõ cái gì đó không có ngạc nhiên. Cho nên cũng vậy, khi mình chung sống với nhau, nhất là chồng vợ chung sống với nhau, mình biết cái người đó rồi đó, là đến khi người ta tạo nên cái sóng gió trong cái gia đình đó, mình không có gì ngạc nhiên hết. Còn khi mình ngạc nhiên là mình đó là không có tinh tế, mình không có nhận ra được, cho nên mình có một cái hào quang, có một cái ảo ảnh về người này, cho nên cái sự việc xảy ra làm cho mình sụp đổ, làm cho mình khủng hoảng. Còn nếu mình biết rõ, không có gì cả. Cho nên cũng với một cái cách thức đó, thì khi mà mình đó tập để mình thấy cái hoạt động của thân mình, cái hoạt động của tâm mình bằng cái pháp niệm tâm, bằng pháp niệm thân, bằng pháp niệm tâm, bằng pháp niệm thọ chẳng hạn, thì mình không có gì ngạc nhiên cả. Hoặc là trong cái niệm pháp mình thấy rõ những cái quế nhiệm của mình, thì khi mình tạo nên những cái mà đau khổ cho mình biết liền. Chỉ là vì mình không có đủ năng lực để mà mình tự kiềm chế thôi. Chứ còn biết là biết chứ. Cho nên chính trong cái tu tập của mình, thì thường thường người ta cứ nghĩ là mình phải thắng tất cả. Cái đó không. Chưa thể được. Cái đường tu tập của mình là thấy biết rõ ràng. Và thấy luôn cả sự bất lực trong những cái quế nhiễm của mình. Và mình thấy cả cái sự bất lực đó không có nghĩa là mình đầu hàng. Không có nghĩa là mình đó là coi như là chấp nhận mình thất bại, không có. Bởi vì mình biết chắc rằng với những cái quế nhiễm của mình đó, mình chưa có thể thắng được. Cho nên mình cứ phải hành trì. Để từ cái đó mình mới thấy là từ bấy lâu nay trong cái đời sống của mình đó, tất cả những cái suy nghĩ, những cái mà định hướng về tư tưởng để mà dẫn dắt những cái hành vi, những cái ứng xử trong cái đời sống của mình đó, quá đời, đi vào trong cái pháp thế tục nhiều quá, vì lẽ đó mà nó bị quế nhiễm đến cái mức độ này. Đến khi mình dùng cái năng lực hành trì của mình đó để mình soi sáng nó, thì mình vẫn yếu ớt hơn nó. Vậy thì mình phải làm gì? Không phải là để đó mình khóc than về sự thất bại của mình, hoặc không phải để mình hung dữ lên đó, để mình đập nát những cái quế nhiễm của mình. Không phải, mà là những cái pháp thiện lành, là cái năng lực mạnh mẽ của mình phải tăng trưởng lên, thì tự động nó sẽ ra được. Quý vị thấy không? Khi mà Đề Bà Đạt La thả một cái con voi mà nó vừa hung dữ, nó vừa sai, để mà chặn đường Đức Thế Tôn, với cái ý định là để cho cái con voi dữ dằn và khùng điên này nó giết chết Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái điều bất ngờ xảy ra đó là cái con voi đó nó thấy Đức Thế Tôn thì nó phủ phục xuống. Nó phủ phục xuống tại sao? Vì trong tiền kiếp Đức Phật đã từng là tượng vương. Cho nên tất cả những cái con voi mà đã thấy tượng vương thì không bao giờ dám đụng chạm vào tượng vương cả. Mà tượng vương đó nay đã trở thành Đức Phật, thành ra nó phủ phục xuống. Vậy thì khi nào chúng ta tu tập để chúng ta trở thành tượng vương, thì chúng ta mới không bị những cái con voi hung dữ điên cuồng này nó hại ta. Là cái năng lực của mình chưa được tượng vương. Cho nên con voi ác, con voi say rượu, con voi khùng điên nó phải hại mình, thấy rõ như thế. Cho nên chỉ có cách là mình đi những cái pháp lành, mình làm cho những cái pháp lành nó mạnh mẽ trong tâm của mình, thì những cái pháp đó tự nó sẽ ra đi, không có gì phải giữ dằn với nó. Cũng như trong cái phòng này mà mình đủ điều kiện để trang bị những cái cây đèn, là khi mình bật lên cái thì bóng tối nó tự ra đi. Còn khi nào những cái đèn mình không đủ thì bóng tối nó vẫn còn ở lại trong một cái phần nào trong cái căn phòng này. Cho nên trí tuệ phải phát sanh, năng lực của thiện trí phải phát sanh, thì những cái quế nhiễm tự nhó không có mặt, chứ không phải đàn áp, không phải dùng một cái lực dữ dội nào đó với nó, hoàn toàn không phải vậy. Bây giờ tới cái số 8 là quân bình xã. Thì quân bình xã là cái pháp chúng ta đang học đây, là cái quân bình xã trong cái nghĩa này đó, là khi một cái tâm mà nó phát sanh lên đó, thì bao giờ nó cũng có những cái pháp đồng sanh của nó. Và cái quân bình xã nó nằm ở trong cái phần này đó, là nó làm cho tất cả các pháp đồng sanh của nó đều có một cái năng lực coi như là tương đương với nhau, không có cái nào vượt trội qua. Cái năng lực của nó là như thế. Bây giờ tới số 9 là thiền xã. Thì cái thiền xã này chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản thôi, là cái khi mà cái bậc thiền thứ nhất là sơ thiền đây, thì cái người hành giả đó lìa bỏ cái sơ thiền để đi vào nhị thiền, lìa bỏ nhị thiền đi vào tam thiền, lìa bỏ tam thiền để vào tứ thiền, lìa bỏ tứ thiền để đi vào ngũ thiền, và cứ như thế tiến hóa bằng cách là lìa bỏ như vậy, thì nó gọi là cái thiền xã. Một cái thí dụ thực tế để cho quý vị thấy đó. Ví dụ những vị nào mà tu cái pháp môn niệm Phật thì phải hiểu rằng cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn đó thuộc về thiền định. Và nếu chúng ta đi đúng thì cái kết quả của nó là nó có một cái năng lực là cận định. Nhưng mà khi mình đạt được cái đó rồi đó, thì mình cũng phải có cái thiền xã, tức là lìa bỏ nó. Để mình chi? Để mình đi vào cái pháp môn thiền tuệ, để cho trí tuệ phát sanh. Giống như thế này dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình đã học xong cái cấp 1 rồi, thì mình không có gì quyến luyến cái trường với bạn mình mà mình xin ở lại đó nữa, bởi vì tất cả nó sẽ ra đi, cho nên mình phải lên cấp 2. Rồi cấp 2 rồi mình ở đó cũng đừng quyến luyến nó, mà phải lên cấp 3. Rồi cấp 3 rồi phải lên nữa. Rồi học xong đại học rồi chẳng hạn, thì cái công việc là mình phải đi ra để mình kiếm sống, thì mình lại phải lìa nó để mình đi nữa. Vì hiểu này chứ, những cái chặng đường tiến hóa của mình là đều phải như vậy, nhất là trong thiền. Còn nếu không đó, là người ta sẽ tự giới hạn mình lại, và người ta ngỡ rằng đến đó là đã đắc đạo quả. Cái đó là cái nhầm lẫn. Cái này khi giảng thì quý vị nghe, quý vị thấy rất là dễ hiểu. Nhưng mà quý vị đọc quyển sách mà sư cô đã ấn tống cho quý vị, cái quyển Me Chi Kẻo đó, thì quý vị sẽ thấy là nó không dễ như mình nghĩ đâu. Mặc dù nói đây thì rất dễ hiểu, thì sư cô mới nói là khi nào mà giảng tới cái phần mà thiền sắc giới đây, thì chúng ta sẽ trở lại cái quyển Me Chi Kẻo, quý vị đọc đi. Quý vị sẽ thấy cái người hành giả này đó, nó mắc kẹt trong cái chỗ đó. Thành ra cái thiền xã khi nó chưa xuất hiện, thì cái người hành giả này đó chưa có tiến qua được cái chặng đường mà trong cái thiền của mình, mà nó sẽ mắc kẹt ở chỗ đó. Cho nên nó phải có cái thiền xã. Tới số 10 là tịnh xã. Và cái chi pháp của nó là cái sở hữu tịnh thân. Và cái tịnh xã này khi nó phát sanh á, thì nó làm cho tất cả các cái pháp đồng sanh của nó có một cái năng lực á, là rất đổi nhẹ nhàng, yên tĩnh và trong sạch. Cho nên cái này đó là nó cũng đi nhiều cái cấp độ trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Ví dụ như là trước đây đó, mình là cái người mà thích thọ hưởng những cái dục lạc, mặc dù những cái dục lạc của mình không có gì xấu xa cả. Nhưng mà những cái thọ hưởng dục lạc đó, bao giờ nó, bản chất của nó là nó có cái yếu tố kích thích. Ví dụ như có người á, là cái sở thích của họ là thích đổ xe mới. Có người thích á, là mặc cái quần áo nó phải theo thời trang. Hoặc là có người đó là thích cái đôi giày của mình phải theo thời trang. Chẳng hạn như vậy đó. Thì quý vị thấy là nó bao giờ nó cũng đẩy cho cái người này đó là đi tìm cầu những cái đó. Nó đẩy lên. Và cái mà nó đẩy lên á, mỗi lần mà được như vậy thì người này phấn chấn, rồi nó đẩy lên người này phấn chấn. Và người ta không nhận ra cái đó là cái yếu tố phóng tâm. Cái yếu tố nó gọi là cái sự kích động trong lúc thỏa mãn một cái sự tham muốn. Cái đó không nhận ra, bởi vì nó cực kỳ vi tế. Và người ta cảm thấy rằng cái mà nó kích thích như vậy đó, nó chính là cái chất men của cái đời sống. Và ta hạnh phúc là bởi vì người ta được hưởng cái chất men đó. Cho nên ngay cả cái người thích rượu đó, thì người ta cũng nhờ cái chất men đó mà nó làm hưng phấn. Người ta cảm thấy như người ta khỏe hơn về mặt thể chất. Và ta có cảm thấy người ta mạnh mẽ hơn về mặt cái tinh thần của người ta. Cho đến khi người ta đã bị nó chi phối rồi đó, thì nó đi con đường ngược trở lại. Nhưng mà khởi sự bao giờ nó cũng là vậy. Thành ra chúng ta phải nhận ra đó, cái sự mà hạnh phúc mà trong thế gian nói đó, nó chỉ là sự thỏa mãn, nó chỉ là cái niềm hưng phấn đầy cái sự kích thích mà thôi. Còn khi đó, những cái pháp thiện mà nó phát sanh trong cái cơ thể, trong cái đời sống đó, tinh thần của mình cũng như thể chất của mình đó, thì bao giờ đó cái niềm vui vẻ của mình và cái tâm của mình, cái thân của mình đó, nó ở trong một cái trạng thái nhẹ nhàng, nó yên tĩnh và nó trong sạch. Hai cái này nó khác nhau, nó không có bị náo động. Và hai cái này đó là bây giờ quý vị nghe đây là nghe lý thuyết, nhưng mà khi mình thực hành cái thiền tứ niệm xứ rồi đó thì mới biết rằng những điều sư cô giảng đây không có lý thuyết mà nó là một cái sự thật. Khi mình hành trì mình thấy. Cho nên cái khi mình để ý cái hơi thở thôi, nhưng mà đến một cái khi mà cái tâm và cái thân mình đó, nó ở trong một cái trạng thái mà nó cân bằng đó, thì mình giống như là nó thấy cả hai là nó giống như nó phối hợp lại. Và giống như là nó thành một cái chỗ đó, thì cái lúc đó cái hơi thở của mình cực kỳ nhẹ. Quý vị hành trì rồi quý vị sẽ thấy cái đó. Chỉ là cái pháp môn đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi mình hành trì đến một cái mức độ nào đó mình sẽ thấy đó. Cái cảm nhận của mình rất là rõ là giữa thân và tâm mình nó như hiệp nhất là nó thấy rõ luôn. Và cái lúc đó cái hơi thở mình cực kỳ nhẹ. Thì khi vậy mình sẽ biết rõ cái chỗ này. Mình biết rõ là cái chỗ nó nói là trong cái tỉnh xả này đó, nó làm cho nhẹ nhàng, yên lặng tất cả các cái pháp. Và chi pháp của nó là tịnh thân. Tịnh thân này bao gồm cái tịnh tâm luôn. Bây giờ chúng ta đây nói lại một vài cái điểm á, trước khi chúng ta dứt cái phần hành xả đó. Thì cái hành xả này nó là cái sự cân bằng ở trong cái hoạt động của cái tâm, sự là cân bằng, sự quân bình của tâm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là với tất cả các cái quả của mình đó, thì những cái quả lành đó, thì cái tâm của mình nó không bám vào trong đó để nó vui thú. Thì đó là vô tham. Một cái quân bình thứ hai nữa đó, là khi mình gặp những cái khổ cảnh, tức là những cái quả khổ của mình đó, thì cái tâm của mình nó không có chán ghét, nó không có đẩy lui những cái đối tượng đó ra. Thì cái đó nó gọi là vô tham. Như vậy hành xả nó sẽ phát sinh trong các cái pháp thiện và nó đi cùng với cái sở hữu vô tham và cái sở hữu vô sân. Và đây là các cái điều, bốn cái điều chúng ta cần nên nhớ khi mà học về cái hành xả đó. Thì chúng ta sẽ nói cái thứ nhất đó là không có xả thì các nghiệp ác do chúng sinh tạo ra sẽ luôn luôn dao động trong tâm. Bây giờ chúng ta nhớ vậy nha, cái khi mà mình phạm giới, khi mà những cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm, và khi mình phạm vào những cái pháp bất thiện đó, thì cũng giống như đó là mình dùng cái dùi mà đánh vào cái chuông. Khi mình đánh như vậy đó, thì mình không thể nào mà nói rằng là cái chuông nó không ngân. Nếu cái chuông này nó không ngân, nó không phải cái chuông, nó là cái chuông bể. Cái chuông bể nó mới không ngân. Còn nếu nó là cái chuông, đích thị nó là cái chuông, thì khi mà mình dùng cái dùi mà đánh vào thì nó phải ngân. Như vậy chúng ta đây là một chúng sinh. Chúng sinh trong dục giới này, chúng ta có cái pháp thiện và pháp bất thiện. Đây chúng ta nói pháp bất thiện thôi. Khi mà pháp bất thiện á, nó phát sanh lên và nó diễn ra, thì nó sẽ tạo nên một cái trạng thái rung động. Cái rung động này là sự bất an. Là tại sao vậy? Là tại vì đây nó là si vô tàm, vô quý và phóng dật, cho nên là nó tạo nên một cái sự rung động, một cái sự dao động không ngừng. Mà cái ác nghiệp nhiều chừng nào thì cái sự dao động nó nhiều chừng đó. Cho nên á, những cái người mà phá giới, những cái người mà trong đời này mà tạo cái ác nghiệp, mà nó làm cho đó cái hối ở trong tâm mình nó phát sanh hoài đó, rất là khó tu thiện. Cho nên có những người đến nói, thì sư cô nói là chưa có tu thiện được, bây giờ hãy tụng sám hối đi, hãy làm thiện đi, hãy làm phước đi, phải công quả đi, phải bố thí, phải cúng dường đi, tụng kinh này nè, phải niệm Phật đi, để mà cho nó vươn mình lại, cho cái sự dao động này nó bớt đi. Được khi đó mình làm được những cái điều thiện lành đó, thì trong cái tâm mình nó quân bình lại, nó xả đây đó, thì những cái ác nghiệp đó nó mới nhẹ nhàng, nó mới ra đi được. Cho nên không có cái xả này thì không thể nói tới cái chuyện đó là làm cho những cái ác nghiệp mà mình phạm phải nó có thể vơi xuống và nó có thể ra đi. Đăng chi? Đặng như vậy đó là những cái pháp thiện của mình á, nó mới khởi sanh được dễ dàng. Còn nếu không, những cái ác nghiệp đó chính là triền cái, nó cản trở, không có hành trì được. Cho nên là bây giờ mình tổ chức một cái khóa thiền đi, 100-200 người đó, còn cái số người mà ở trong cái khóa thiền nó tu được rất ít, không có nhiều đâu. Bởi vì khi những cái pháp thiện ở trong tâm của mình không có được, những cái pháp bất thiện nơi tâm của mình mà nó không có được tẩy những cái uế đó bằng nó quân bình. Và cái quân bình này đó là bao giờ cũng phải có sám hối, phải tạo cái phước bằng cách làm phước, bố thí, cúng dường, tụng kinh, để cho cái tâm mình nó được an lạc. Nó có cái xả này thì nó mới có thể đó làm cho mình đó phát sanh được những cái pháp thiện. Nếu không rất khó. Cho nên là sư cô mới nói là cái giới á, mà mình thọ để mình giữ giới đó, cái giới đó đó, nói là cái giới cấm là hoàn toàn không đúng. Nó không hề đúng một chút xíu nào hết á. Nó không có cấm. Cái giới này nó là một cái chân lý. Mình phải hiểu rõ cái chân lý này, một cái chân lý về mặt tâm linh. Nếu mà như mình hiểu rõ nó để mình không dám phạm, không dám phạm, chứ không phải vì sợ mà mình mới không phạm. Cái đó không đúng. Mình không dám phạm là bởi vì sao? Bởi vì đó là huệ mạng của mình, đó là con đường luân hồi tiến hay thoái của mình. Mình không dám phạm, chỉ có thế thôi, chứ con không có cấm. Nó là một cái chân lý. Cái thứ hai là không có xả thì khó có thể làm trong sạch giới. Phạm giới thì tâm dao động. Cho nên khi mình phạm giới rồi đó thì mình phải có sám hối. nguyện không có tái phạm nữa, mà nguyện phải làm các cái điều lành, và nguyện thì phải giữ, nguyện thì phải hành theo cái điều nguyện của mình, thì như vậy mới được quân bình. Cái xã này nó mang lại sự quân bình ở trong tâm, cái sự cân bằng trong tâm. Và khi các cái pháp được cân bằng như vậy thì thiện pháp khởi sanh. Còn nếu không, thiện pháp rất là khó khởi sanh. Cho nên một người tạo nên cái ác nghiệp mà chưa biết sám hối về cái việc mình á, thì cái tâm nó cứ dao động. Dao động dữ lắm. Ngay cả khi đó, có nhiều người ta sẽ tạo cho nó là mình bận rộn luôn, bận rộn luôn, bận rộn luôn để quên đi. Nhưng mà khi nào không còn bận rộn nữa, một mình đối diện với chính mình, nó bất an. Người ta không dám phạm giới là bởi vì người ta không muốn khi đối diện với chính mình lại rất đổi bất an. Và có khi nó xuất hiện dưới một cái trạng thái đó là khi mình đạt cái điều gì mà mình cảm thấy rằng nó hài lòng đi nữa, thì nó cũng trong cái sâu xa của nó cũng chỉ là một cái gì đó ở bên ngoài thôi, chứ còn tận bên trong của mình nó vẫn có một cái gì đó bất an. Cho nên khi mà mình đã có cái phước lành mình thọ giới, phải hiểu giới rất là sâu. Để chi? Để mình giữ giới cho thật trong sạch. Mình giữ được cái giới thô, nhưng giới tế mình chưa giữ được thì phải hiểu nó để mình giữ luôn cái giới tế, rồi phải đi sâu sâu vậy. Thì cái con đường tu tập mới tốt. Cho nên mới nói là giới định tuệ. Do đó là khi mà mình vào trong một cái khóa thiền đó, thì mình phải nghĩ thế này. Cái thứ nhất, trong 10 ngày ở nơi cái khóa thiền đó mình giữ được giới. Giữ được giới trong 10 ngày đó là phước báo. Cái thứ hai nữa là một cái phước báo mà mình ít có để ý đó, mà phước báo này lớn lắm. Đó là mình tịnh khẩu, không có nói. Thì cô vẫn nói rằng cái đó là đóng cửa xuất nhập khẩu để kiểm hàng. Chứ không thôi thì nó xuất ra, nó nhập vô, xuất ra, nhập vô hoài đó, nó không có kiểm hàng được. Bây giờ mình treo cái bảng đóng cửa tịnh khẩu, ở trong không ra mà ngoài không vô, thì mới kiểm cái hàng hóa lại được. Hàng hóa đó là gì? Chính là cái sự nói thầm ở trong tâm mới đọc được, còn không không bao giờ đọc được. Đó là hai cái phước khi ở trường thiện. Còn cái chuyện mình có hành trì được bao nhiêu thì cái chuyện đó phước bấy nhiêu, còn không được bình thường. Đương nhiên là rất khó, không phải dễ đâu. Cho nên nhưng mà mình đi khóa tu thì mình có cái phước đó. Bây giờ cái thứ ba là xả, giúp cho cái chúng sinh đó vượt qua được hai cái trạng thái, là cái trạng thái là bất mãn và hoan hỷ. Hai cái đó vượt qua được. Khi mình quân bình lại được trong tâm thì cái sự hoan hỷ của mình đó và cái sự bất mãn của mình nó không phải là hai thái cực. Thì mình được bình an. Và cái thứ tư là xả, giúp hoàn thiện các chức năng của các phẩm trợ đạo. Thì chúng ta có tất cả là 37 phẩm trợ đạo. Có 3 cái mà nó thuộc về 4. Tức là nó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, và nó có cái tứ thần túc, 4 cái. 4 đó nhân 3 nó thành 12. 2 cái thuộc về ngũ. Thứ nhất là ngũ căn, cái thứ hai là ngũ lực, nó là 10 nữa, thì nó là 22. Nó có thất giác chi, hồi nãy chúng ta học rồi đó, là nó 29. Và nó có bát chánh đạo, là nó thành 37 cái. Thì cái này chúng ta sẽ học vào cái lúc mà chúng ta tới cái phần đó, chúng ta sẽ học kỹ hơn. Còn bây giờ đó là chỉ nói lướt qua như vậy để cho thấy rằng là nếu như không có hành xả thì các cái phẩm trợ đạo mà nó giúp cho cái người hành giả có thể đạt được đạo quả đó, mà nó thiếu cái sự xuất hiện của hành xả này thì chưa thành tựu được. Cho nên để thấy cái vai trò của hành xả rất là quan trọng. Và như vậy đó thì chúng ta có thể nhìn thế này. Nhìn đây. Cái này cũng đâu có chỉ mấy lần rồi. Quý vị nhìn đây. Đây là các cái pháp bất thiện nha. Pháp bất thiện thì nó có hỷ bất thiện, nó có xả bất thiện, Nó có si này nó cũng nằm trong cái bất thiện, nó có cái xả trong si này nó thuộc về bất thiện đây. Và trong cái pháp mà thiện lành chúng ta đây á, nó có hỷ thiện và xả thiện. Cho nên trong tâm của mình khi mà phát lên cái niềm vui đó, là chúng ta phải phân biệt được cái vui này nó là thiện hay bất thiện, cũng phải phân biệt ra. Một cái trạng thái xả mà xả thiện hay xả bất thiện cũng là phải xem xét lại. Cái này trong phần đầu bài sư cô có giảng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào thấy nè, một cái vị hành giả mà đắc cái thiền cao nhất là ngũ thiền đây, nó cũng nằm trong xả và hành xả. Một cái vị đi vào thiền vô sắc giới thì nó là xả và hành xả. Bây giờ mình nói đó, tâm của bậc thánh và tâm của chư vị Phật thì cái đỉnh cao nhất của nó vẫn là xả và hành xả. Cho nên là trong cái đời sống đó, quý vị thấy đó, người ta có một cái câu rất là hay đó. Người ta nói rằng là xuất nhập bình an, tức là ra vào đều được bình an hết. Hoặc là ai đi đâu đó, mình nói là thượng lộ bình an. Thượng lộ bình an đó thì đi đến nơi mới về đến chốn, tức là mình bảo vệ được cái đời sống tốt đẹp của mình. Cho nên cái tốt đẹp nhất trong cái đời sống của chúng ta là làm sao chúng ta được bình an trong thiện lành, và chúng ta tiến hóa trong cái bình an thiện lành này. Đó là cái phước lành lớn nhất trong đời chúng ta, và cái đó là cái hạnh phúc đích thực chúng ta. Thì chúng ta nên tìm tới cái điều này. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được bình an, được trí tuệ và được tiến hóa trong đời sống tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí vi diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp vi diệu pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh, chư vong chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí vi diệu pháp hôm nay, phước của hội chúng thính pháp vi diệu pháp, đến cho cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng phước báo này và cầu nguyện cho tất cả đều được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí vi diệu pháp hôm nay, phước của hội chúng thính pháp vi diệu pháp, đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, sa thú lành thai.